Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi 5.000 người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước mà đến Bethsaida. Đang khi người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió. Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy người đi trên mặt biển thì tưởng là ma, nên la hoảng lên, vì ai nấy đều thấy người và hoảng hốt. Nên người liền lên tiếng bảo họ rằng, hãy yên trí, chính thầy đây, đừng sợ. Rồi người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh. Lòng họ còn mù tối. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, sau khi Chúa làm phép lạ cho 5.000 người được ăn no, thì chắc chắn là mọi người rất là vui, vì đang lúc mà đói ở giữa sa mạc, giữa cái vùng hoang địa không có cái gì để ăn, thì lại được Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, nuôi cả 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Thì dĩ nhiên ai cũng hết sức là ngạc nhiên và vui mừng, vì nghĩ rằng đấng cứu thế mà Chúa đã sai đến đang hiện diện ở giữa họ. Và có nơi khác ở trong Phúc âm Thánh Gioan, họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua theo cái mục tiêu của họ, nghĩa là giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma, để cho họ được tự do và đưa họ đất nước họ đi lên. Và dĩ nhiên là các tông đồ cũng một cái ý đó, đồng lòng với những người dân chúng để tung Chúa Giêsu lên làm vua. Và mấy ông sẽ được ngồi bên hữu bên tả Chúa Giêsu. Tất cả những mục đích đó Chúa Giêsu đã hiểu hết. Và Chúa biết ý định của họ, cho nên Chúa giục các môn đệ phải xuống thuyền gấp qua bờ bên kia trước mà đến Bethsaida. Còn Ngài thì ở lại giải tán dân chúng. Vì khi các tông đồ xuống thuyền ra đi rồi, thì dân chúng sẽ không còn bao vây Ngài để mà tung Ngài lên làm vua nữa. Nhưng mà Ngài sẽ tự động âm thầm, Ngài rút lui lên núi cầu nguyện. Thì tự động dân chúng sẽ đi về nhà, vì trời đã bắt đầu tối rồi. Họ đã được ăn no rồi, họ có thể đi về nhà dưới ánh trăng, và có thể thấy đường đi về nhà. Vì vậy mà chúng ta nhận thấy là các tông đồ phải vâng lời Chúa Giêsu để xuống thuyền. Dĩ nhiên là trong lòng của các tông đồ thì muốn Chúa Giêsu được làm vua, nhưng mà thầy của mình lạ lùng quá, không có để cho người ta tôn mình lên làm vua, mà lại giục các tông đồ phải đi gấp. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện để luôn luôn vâng lời Chúa Cha, chứ không phải dùng sức mạnh, quyền lực của một Thiên Chúa để chỉ làm phép lạ, và dân chúng sẽ chạy theo những phép lạ, chạy theo những cái quà tặng của Chúa, mà cuối cùng không có thay đổi được gì hết. Cuối cùng cũng chỉ sống trong những cái quà tặng của Chúa. Và biết bao nhiêu quà tặng của Chúa chúng ta nhận lãnh mỗi ngày, Một khi chúng ta không thở được vì hen suyễn chẳng hạn, thì chúng ta mới thấy cái hơi thở bình thường nó quý tới cỡ nào. Không có hơi thở là 3 phút chúng ta chết rồi. Ở đây chúng ta được thở không khí miễn phí và thở một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi thức ăn, thức uống, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ Chúa làm sẵn ở trên trần gian, dầu hỏa, sắt thép, vàng bạc, mọi thứ, và cho mình một cái trí thông minh để dùng tất cả cái đó mà chế tạo ra xe cộ, máy bay, nhà cửa, mọi phương tiện để phục vụ cho sự sống con người. Biết bao nhiêu cái hồng ân Chúa ban cho, bao nhiêu quà tặng Chúa ban cho, nhưng mà có mấy người biết cảm tạ Chúa mỗi ngày? Đó là điều quan trọng. Có mấy người nhìn thấy những hồng ân của Chúa mà mình phải dùng thời gian của mình, đời sống của mình để tôn vinh Chúa và làm tất cả mọi cái theo ý muốn của Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa? Hay là có nhiều quà tặng của Chúa thì lại phạm tội, kiêu căng, hưởng thụ và bao nhiêu cái đam mê tội lỗi khác? Cho nên quà tặng của Chúa là để phục vụ cho sự sống con người, và con người phải tôn thờ cảm tạ Chúa. Đó là bổn phận của con người. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu ban quà tặng đúng lúc, và rồi Ngài cầu nguyện để Ngài theo thánh ý của Chúa Cha, theo cái con đường của Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Con đường đó phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Con đường đó thể hiện trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu cầu nguyện để đi con đường thể hiện tất cả cái tình yêu của Chúa cho nhân loại. Và trên thập giá, chết vì tình yêu, Chúa mới cứu độ tất cả nhân loại của chúng ta. Chúa chết vì yêu mến tất cả mọi người chúng ta và muốn vâng lời Chúa Cha để đền tất cả những tội lỗi bất tuân của con người. Cho nên Chúa cầu nguyện để theo ý của Chúa Cha, chứ không phải cầu nguyện để xin Chúa Cha theo ý của mình. Đó là cái điều khác ở nơi Chúa Giêsu. Và Chúa nhìn thấy con thuyền đã ra giữa biển rồi, còn người thì còn trên mặt đất. Và mãi cho tới canh tư đêm tối, là cả nửa đêm, Ngài mới đến với các tông đồ, mà Ngài lại đi ở trên mặt nước, trong khi họ đang phải chèo trống vì ngược gió. Và khi nhìn thấy Chúa đi ở trên mặt biển, thì họ tưởng rằng là mình thấy ma, họ la hoảng lên. Chúng ta thấy 12 người thanh niên, 12 tông đồ là những người đàn ông chống chọi với bão tố trên biển, chài lưới mạnh mẽ như vậy, mà lại thấy một bóng đi trên mặt nước thì la hoảng lên vì sợ ma. Nhưng mà ngay lập tức Chúa trấn an họ: hãy yên chí, chính thầy đây, đừng có sợ. Và Ngài đã lên thuyền với họ, và ngay lập tức thì gió im lặng như thường, không còn sóng gió nổi lên nữa. Cho nên tâm hồn của họ càng sửng sốt hơn nữa, vì thấy Chúa có quyền năng đi trên cả mặt nước, và bão tố cũng phải vâng lời Ngài. Rồi cả cái phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ cũng chẳng có hiểu gì hết. Lòng họ hoàn toàn mù tối, không thể nào hiểu hết được. Nhưng tất cả để diễn tả một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa đang ở giữa các tông đồ, một Chúa Giêsu Kitô đã đến với nhân loại, và con thuyền của Thánh Phêrô, của các tông đồ, đó là con thuyền của giáo hội ngày hôm nay, cũng đi trên những sóng gió, đi trên cái sóng gió và gió ngược lại với cái tình trạng của xã hội, ngược lại với một cái xã hội vô thần, cá nhân chủ nghĩa hưởng thụ và chỉ tìm cái lợi nhuận cho mình vì tiền bạc mà người ta sẵn sàng làm những cái đồ đầy hóa chất để cho người khác ăn và bị bệnh. Vì tiền bạc mà người ta bán vũ khí, người ta cổ võ chiến tranh. Vì tiền bạc mà người ta tạo ra bao nhiêu thứ hưởng thụ trong casino, trong đĩ điếm, trong những cái trò ăn chơi trụy lạc và làm cho xã hội mỗi ngày một đồi bại hơn, nhiều tệ nạn xã hội hơn, nhiều khủng bố hơn và đời sống con người nhiều cái đe dọa, nhiều cái bấp bênh hơn, cái hạnh phúc con người bị đe dọa và cả mạng sống cũng vậy. Cho nên chúng ta ý thức hơn bao giờ hết khi đến với Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu trên con thuyền của giáo hội thì sóng gió sẽ yên lặng như tờ. Ngày hôm nay bao nhiêu những cái sóng gió bên ngoài giáo hội cũng như bên trong giáo hội tấn công giáo hội đi nữa, thì cái quan trọng là chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Thầy đây, đừng sợ, đừng sợ những cái sóng gió từ ma quỷ, từ xã hội, từ trong lòng giáo hội đi nữa, thì có Chúa Giêsu đang hiện diện với từng người chúng ta. Chúng ta không có sợ hãi những cái sóng gió đó, nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu và chúng ta làm tất cả mọi cái trong cái bổn phận của mình với tất cả niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống ngược dòng, ngược gió, bão tố phủ lấy cuộc đời chúng ta, phủ lấy giáo hội đi nữa, những cơn bắt bớ nó có đến đi nữa, nhưng chúng ta hãy biết rằng Chúa Kitô đã chiến thắng trần gian và ma quỷ chỉ có giới hạn của nó thôi. Khi chúng ta biết kêu cầu Chúa, Chúa Giêsu hiện diện và ở với chúng ta thì mọi cái sự dữ sẽ tiêu tan đi. Cho nên tin vào Chúa Giêsu, đừng sợ, hãy tín thác vào Chúa, vì Chúa yêu thương từng người chúng ta. Lòng thương xót của Chúa không có bỏ rơi giáo hội, không có bỏ rơi tất cả những ai kêu cầu Chúa. Chúng ta đừng có sợ những cái bóng ma của trần gian. Tất cả chỉ là tạo vật của Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực ở với từng người chúng ta. Chúng ta hãy đến với Ngài. Và giữa bao nhiêu cái sự dữ nó xảy ra trong thế giới này, chúng ta hãy tìm Chúa, chứ không phải tìm quà tặng của Chúa. Và Chúa hiểu được cái lòng của mỗi người chúng ta. Và chính Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta hiểu được đường lối của Chúa, lời của Chúa. Khi Chúa Thần chưa đến thì các tông đồ còn sửng sốt, còn mù tối, chưa hiểu được đường lối của Chúa. Và Chúa không có đi cái con đường vinh quang của vua chúa trần gian, nhưng đi cái con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Chúng ta xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho mỗi người chúng ta hiểu được cái con đường của Chúa Giêsu đi, để chúng ta dấn bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta chấp nhận tất cả những cái gió ngược trong cuộc sống. Chúng ta chấp nhận những cái sự từ bỏ, những cái danh hoa của trần gian, những lời khen của trần gian, và không có theo Chúa Giêsu với những cái danh vọng giả tạo ở bên ngoài, vì được khen, được hưởng thụ hay được cái này cái kia. Nhưng chúng ta theo Chúa Giêsu vì yêu mến Chúa Giêsu và dám hy sinh với Chúa Giêsu, dám chết cho Chúa Giêsu, dám làm tất cả mọi cái vì yêu mến Chúa Giêsu, thì chúng ta không sợ một cái gì hết, vì chúng ta sống với Chúa Giêsu. Thầy đây, đừng sợ, có Chúa hiện diện với chúng ta trong cuộc bắt bớ, có Chúa hiện diện với chúng ta khi chúng ta phải đối đầu với những cám dỗ, những thử thách, những sự lựa chọn trong cuộc đời. Có Chúa Giêsu hiện diện đồng hành với chúng ta, và Thánh Thần tình yêu của Chúa ban cho chúng ta cái sức mạnh của tình yêu để chúng ta lựa chọn Chúa Giêsu và làm tất cả mọi cái đúng theo ý muốn của Chúa Giêsu. Có như vậy thì chúng ta trở nên nhân chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa, trở nên nhân chứng cho niềm tin vào Chúa cho lòng thương xót của Chúa để chúng ta ra đi và mang cái tình yêu của Chúa đến cho những người chung quanh chúng ta và củng cố niềm tin cho anh chị em của chúng ta giữa những đau khổ mỗi ngày, giữa những thử thách mà con người khó mà thấy Chúa ở đâu, Chúa ở đâu mà con khổ quá, Chúa ở đâu mà người này đã đói cả ngày rồi, chưa có gì ăn. Rồi Chúa ở đâu mà bao nhiêu cái bất công của xã hội nó cứ xảy ra mỗi ngày. Nhưng chúng ta biết Chúa Giêsu đã gánh tất cả những cái đó ở trên thập giá. Và Ngài đang đồng hành với những kẻ bé mọn, nghèo khó nhất. Chúa yêu thương từng người chúng ta. Chúa thương xót chúng ta và Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Thầy đây đừng sợ. Chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta tín thác vào Chúa là Thiên Chúa yêu thương của mỗi người chúng ta.